thường cảm ứng thiên. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tập 68. Các vị đồng tu, xin chào mọi người. Mời xem đoạn thứ 57 trong Cảm ứng thiên. Biết lỗi mà không sửa, biết điều thiện mà không làm. Đây là phần thứ ba trong chương Ác báo. Trong đoạn văn này, từ đoạn 57 đến đoạn 60, đến đoạn 60, đến câu phá hỏng đạo đức, tôi đọc đoạn kinh văn này, cảm khái vô cùng sâu sắc. Sau khi đọc xong, tỉ mỉ suy ngẫm lại, kinh cũng không thể giả nữa rồi. Công phu của thánh hiền không có gì khác ngoài việc sửa đổi lỗi lầm. Trong chú thích đó rất hay. Đoạn mở đầu nói Văn Thù Bồ Tát bạch với Phật là: tuổi trẻ tạo nghiệp, về già tu hành thì có thể thành Phật chăng? Phật trả lời: khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Quay đầu là sửa đổi lỗi lầm. Viên Ngộ Thiền Sư nói: con người ai mà không có lỗi, biết sai mà sửa thì không việc gì thiện bằng. Nếu kẻ quân tử có thể sửa đổi lỗi lầm, làm việc thiện thì đức hạnh ngày một tăng trưởng. Cái gì là quân tử? Ở trong Phật Pháp, người chân thật phát tâm tu hành, người này chính là quân tử. Phật Pháp tu học có ba giai đoạn. Tông Thiên Thai nói là lục thức Phật. Danh tự vị, đó là không thể sửa đổi lỗi lầm. Hữu danh vô thực, nhất định không thể sửa sai hướng thiện. Người như vậy là giả bộ học Phật, không phải là học Phật chân thật. Quán hành vị là thực hành, làm theo lời Phật Đà dạy bảo, là y giáo phụng hành. Đây là quán hành vị. Chúng ta niệm Phật cầu giảng sanh, phải làm được quán hành vị thì mới nắm chắc có thể giảng sanh, sanh nơi phàm thánh đồng cư độ. Nếu là tướng tự vị, vậy thì các vị sẽ sanh nơi phương tiện hữu dư độ. Phần chứng vị tức sanh thực báo trang nghiêm độ, cho nên phải sửa. Biết sai chính là giác ngộ. Người này giác ngộ rồi. Sửa sai chính là dụng công, công phu thực hành rồi. Tôi đọc mà cảm thấy rất buồn. Như lúc nãy tôi có nói không muốn giảng kinh nữa, tôi chỉ muốn trở về sống trong liều tranh mà bế quan tịnh tu. Vì sao vậy? Người theo tôi học tập đều không biết sửa sai, không biết làm lại cuộc đời, Vậy thì tôi giảng kinh thuyết pháp hoàn toàn thất bại rồi. Tôi hiểu rõ, tôi biết rất rõ. Tại vì sao vẫn còn trơ trơ ở đây giảng tiếp vậy? Người không có cơ duyên thân cận với tôi, có không ít người muốn học. Chúng tôi lợi dụng mạng Internet, lợi dụng video ghi hình để truyền bá ra ngoài, đưa tới những người chân thật có tâm muốn học. Vì họ, cho nên tôi đành ở đây làm tiếp, không sợ người khác chê cười. Từ xưa tới nay, chỉ có hiếu học mới xứng đáng với lão sư. Mà lão sư một đời có thể thu được vài người học trò, thật là khó. Người hiện tại hiểu được chân tướng sự thật, cho nên cũng có thể tha thứ cho tôi. Không còn sỉ nhục tôi nữa. Trước đây, tôi ở nhiều nơi trên thế giới, nói dễ nghe một chút, là làm sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh. Chính mình luôn cảm thấy vô cùng cô độc, vô cùng vất vả, khổ cực. Không có bạn chí đồng đạo hợp. Cho nên mỗi lần trở về Đài Loan, tôi nhất định phải đi thăm thầy tôi. Tôi luôn khuyên thầy, hy vọng thầy có thể bồi dưỡng vài học trò nữa. Chúng tôi ở hải ngoại cũng có thêm trợ thủ. Thầy tôi cũng cảm thán, đúng vậy. Bao nhiêu năm như vậy, mỗi một lần gặp thầy, tôi đều nói vấn đề này. Đại khái là nói 7-8 lần rồi. Cuối cùng thầy nói với tôi, thầy không phải không bồi dưỡng học trò, con giúp thầy tìm học trò đi. Từ đó về sau tôi không dám nói nữa. Vì sao vậy? Tôi không tìm được học trò. Tôi mới hiểu được, thầy không phải là không dạy, mà là không có người học. Học thì phải thật sự nghe lời, thật sự y giáo phụng hành. Bằng mặt không bằng lòng, chúng ta còn làm những chuyện lừa gạt thầy của mình. Thầy có biết không? Biết chứ, đều rõ ràng. Người nghe Lý lão sư giảng kinh ở Đài Loan vượt qua hơn 500.000 người. Tùy tùng thường ở bên cạnh thầy có hơn 20 người. Từ sớm đến tối không rời thầy nửa bước. Hai mươi mấy người này, người nào thực sự học, người nào giả bộ học, trong lòng Lý lão sư đều rõ ràng, đều minh bạch. Thầy biết thì tôi cũng biết. Lão sư Lý Bỉnh Nam ở Đại Trung, nửa đời sau đều cống hiến ở nơi đó. Người chân thật theo thầy học có mấy người? Chỉ có 3 người mà thôi. Thầy cũng đã cảm thấy an ủi lắm rồi. Vì sao tôi đến Bắc Kinh ghé thăm Hoàng Niệm Lão. Hoàng Niệm Lão là tôi lúc ở Mỹ liên hệ được. Khi đó, tôi là hội trưởng của Giáo hội Phật giáo nước Mỹ, hội trưởng hữu danh mà vô thực. Bên đó đồng tu rất tôn trọng tôi, nói họ muốn mời một thượng sư mật tông đến đó truyền pháp, muốn thương lượng với tôi. Tôi không đồng ý. Tôi nói tổ tiên chúng ta đời đời tương truyền một môn thâm nhập trường kỳ huân tu, không nên làm những cái khác nữa. Sau đó tôi hỏi họ, vị thượng sư này ở đâu tới? Họ nói ở Bắc Kinh. Tôi liền hỏi tên của vị ấy, họ nói là Hoàng Niệm Tổ. Vừa nghe cái tên Hoàng Niệm Tổ, tên của vị này đối với tôi ấn tượng rất sâu sắc. Trước đây Lý Lão Sư thường nhắc với chúng tôi. Tôi liền hỏi một câu, tôi nói có phải là cháu của ngài Mai Quang Hy hay không? Họ nói đúng vậy. Tôi nói vậy thì mời ngài đến đây. Ngài Mai Quang Hy là lão sư của cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Chúng tôi là học cùng một thầy rồi. Học cùng một thầy thì cho dù là pháp môn gì thì cũng sẽ không đi sai đường, không chỉ sai đường. Chúng tôi không phải là bài xích bất kỳ pháp môn nào. Chúng tôi sợ là làm loạn pháp môn mà chính mình tu học. Đây là vị kế thừa của chúng tôi. Ngài ấy là truyền nhân của Ngài Hạ Liên Cư, cháu của Mai Đại Sư. Tôi nói chưa từng gặp qua Ngài, nhưng tri kiến nhất định không sai lầm. Hoan nghênh Ngài ấy đến. Sau khi Ngài ấy tới thì có mang theo một bộ chú thích Vô Lượng Thọ Kinh, bản in dầu khắc chữ thép. Chúng ta biết được loại in ấn này không quá 150 bộ. Sau 150 bộ này thì đều mơ hồ, không rõ nữa. Cho nên số lượng rất ít, chỉ mang tới một bộ này. Ngài mang bộ sách này tặng cho tôi. Tôi xem xong thì vô cùng hoan hỷ. Tôi hoằng dương bộ kinh này, Ngài cũng hoằng dương bộ kinh này. Lúc đó cả thế giới chỉ có hai người hoằng dương bộ kinh này. Cho nên nhìn thấy vô cùng hoan hỷ. Ở nước Mỹ không có cơ hội gặp mặt. Ngài ở nước Mỹ một tháng thì trở về Bắc Kinh, cho nên tôi nhất định phải đi Bắc Kinh thăm Ngài. Chúng tôi vừa gặp đã thân, đều học cùng một thầy. Ngài rất cảm khái nói, Lý Bỉnh Nam có một người học trò như pháp sư là đủ rồi. Chúng ta cùng theo một lão sư, phải biết ân đức của lão sư, phải báo ân. Dùng phương thức gì để báo ân? Y giáo phụng hành. Phật dạy chúng ta diệt trừ tham sân si, dạy chúng ta siêng tu giới định huệ. Tham sân si của chúng ta vẫn mỗi ngày tăng trưởng, giới định huệ thì quên sạch sẽ. Có lỗi với Phật Bồ Tát, có lỗi với lịch đại tổ sư đại đức truyền pháp. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam ở Đại Trung dạy học 38 năm. Có thể gặp được ba người học trò thật sự chịu làm. Cách làm như thế nào? Chính là hai câu. Biết sai thì sửa. Thấy việc thiện thì làm. chứ không có gì khác. Không thể sửa lỗi, không chịu làm việc thiện, vậy thì là cam chịu bị đọa lạc. Làm sao có thể thành tựu chứ? Một đời này của tôi sống trong thế giới cảm ơn. Nhờ vào sự dạy bảo của lão sư, tôi hiểu được, biết được chính mình làm sao phải tu hành. Được hàng quán trưởng chăm sóc 30 năm, chúng tôi mới vất vả mở ra được một thư viện. Hàng quán trưởng giảng sanh rồi, khi đó đăng ký quyền sở hữu thư viện thì là dùng tên của hàng quán trưởng. Sau khi bà ra đi rất đột ngột, thì không thể bàn giao lại rõ ràng. Vậy thì đó là danh nghĩa cá nhân của chính bà. Đương nhiên kế thừa là con trai bà. Con trai bà kế thừa quyền sở hữu thì không hy vọng chúng tôi ở đó tiếp tục làm sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh. Toàn bộ chúng tôi đều rút khỏi. Tôi không có một lời oán hận nào. Mọi người đều nhìn thấy. Tôi hoan hỷ tán thán cậu ấy. Mọi người có thể học được không? Mọi người có thể làm được không? Tôi cảm thấy những hành vi của cao quý dân là Bồ Tát thị hiện, để thử xem công phu học Phật của chúng tôi đạt tới trình độ gì rồi. Có phải là thực sự buông xuống được chưa? Cho nên tôi hoan hỷ, tôi chắp tay tán thán, tâm tôi rất bình lặng. Tôi hoan hỷ nhường cho cậu ấy. Không những không có một lời oán hận nào, thậm chí một suy nghĩ oán hận cũng không có. Cửa ải này tôi vượt qua rất vững vàng, thuận lợi. Vượt qua được cửa ải này thì chuyện gì cũng buông xuống được. Phân biệt chấp trước cũng lìa rồi. Các vị đồng tu nghe tôi giảng kinh, cũng có người nói với tôi, nói phong cách giảng kinh của tôi sau khi hàng quán trưởng qua đời hoàn toàn khác với lúc hàng quán trưởng còn tại thế. Có người nghe ra được. Cảnh giới được nâng cao không ít. Làm sao để nâng cao vậy? Sửa sai, buông xuống. Buông xuống danh lợi, buông xuống địa vị, buông xuống quyền lực, hết thảy đều buông xuống, thì các vị liền thành tựu ngay. Còn nếu muốn nắm chặt, không chịu nhường cho người khác, vậy thì nắm chắc tam đồ lục đạo rồi. Pháp sư Đàm Loan trong ghi chú của Vãng Sanh Luận có nói: thời mạt pháp tu la la sát quá nhiều rồi. Cái gì là tu la? Đố kỵ sân hận là tu la. Chúng ta nghĩ xem chính mình có đố kỵ sân hận hay không. Cái gì là la sát? Tham sân si là la sát. Cho nên sư tổ mới giảng những lời này. Chúng ta đọc rồi nghĩ xem chính mình có phải hay không. Là tu la la sát, không cần lo lắng, quay đầu là bờ. Cái này là Phật đã nói rồi. Nhất định phải buông xuống. Vì sao vậy? Thế gian vô thường. Quốc độ mong manh. Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, động đất ở Đài Loan. Trước đây có động đất ở Đường Sơn, Trung Quốc. Đó không phải là Phật Bồ Tát thị hiện cho chúng ta xem hay sao? Chỉ vài giây mà tính mạng gia đình hoàn toàn không còn nữa. Chúng ta từ chỗ này mà lãnh hội được câu thế gian vô thường, quốc độ mong manh mà Phật nói. Người học Phật có trí huệ. Cái gì là trí huệ vậy? Nắm bắt sát na hiện tiền này. Thành tựu chính là ở chỗ này. Cái niệm vừa chuyển trở lại thì siêu phàm nhập thánh. Nhưng mà cái niệm này làm thế nào cũng không chịu xoay chuyển trở lại. Tập khí phiền não quá nặng rồi. Sáng sớm Pháp Sư Nhẫn tới hỏi tôi, muốn tôi nói ra lỗi lầm của ông. Tôi nói với ông, trước đây Lý Lão Sư dạy chúng tôi, dạy học trò vào thời điểm nào dưới 20 tuổi có thể giáo huấn họ. 20 tuổi đến 40 tuổi thì không thể dạy nữa rồi. Phải để ý đến thể diện của họ. Chỉ dùng ám chỉ, không thể nói thẳng ra. Trên 40 tuổi thì họ có lỗi lầm cũng không thể nói nữa rồi. Tâm thái đối nhân xử thế của người xưa từ 40 tuổi trở lên đã định hình rồi. Ám chỉ cũng không được phép. Làm sao có thể nói? Pháp Sư Nhẫn năm nay đã hơn 40 tuổi rồi, hỏi tôi, vậy thì phải làm sao? Đọc sách. Chỉ có thể trong đọc sách. Ấn Quang Đại Sư dạy cho chúng ta ba cuốn sách rất tốt. Liễu Phạm Tứ Huấn, Cảm Ứng Thiên, An Sĩ Toàn Thư, ngày ngày phải đọc. Khi đọc thì đối chiếu với khởi tâm động niệm của chính mình, đối chiếu với ngôn ngữ tạo tác của chính mình. Tốt thì phải duy trì, ngày mai lại tiếp tục làm như vậy. Sai rồi thì phải nhanh chóng sửa đổi. 40 tuổi trở lên chỉ có cách này. Cho nên, đối với người 40 tuổi trở lên, phạm lỗi còn có thể phê bình, người này cũng là vô tri. Không có đọc sách, người đọc qua sách sẽ không nói ra. Cho nên chúng ta nghĩ xem, trước đây Đại sư Hoằng Nhất dạy học ở Nam Phổ Đà, học sinh có lỗi lầm, Đại sư Hoằng Nhất không nói lời nào. Ngày đó ông không ăn cơm. Học sinh nhìn thấy hôm nay lão sư không ăn cơm, đại khái là chúng ta hôm nay phạm lỗi rồi, tự mình phản tỉnh, sửa đổi lỗi lầm, sám hối. Ngày mai lão sư liền ăn cơm. Không biết sửa sai, không biết sám hối thì ngày mai thầy lại không ăn cơm, ngày kia cũng không ăn cơm, niệm Phật giảng sanh. Không dám nói các vị. Nói có chỗ nào tốt chứ? Nói rồi cũng không thể sửa được. Lý lão sư nhìn thấy học trò có lỗi lầm, tuổi còn nhỏ thì dạy bảo, trong lúc giảng kinh thì ám chỉ. Người trên 40 tuổi thì tuyệt đối không nói thẳng rồi. Thời gian tôi theo lão sư cũng tạm ổn. Lúc tôi theo thầy thì đã 32 tuổi. Cũng may nhờ vào sự yêu thương, bảo vệ của thầy, nên thầy đã chỉ bảo. Chỉ bảo rồi, nếu chúng tôi sửa thì ngài có thể nói ra tiếp. Nếu như không thể sửa thì lần sau không nói nữa. Cho nên các vị đồng tu ở các nơi, trong đầu nhất định phải rõ ràng, không phải cứ ở bên cạnh tôi thì đều là thánh hiền, không có lời nào như vậy. Đi theo ngài Lý Bỉnh Nam cũng không thể thành tựu. Nhất định phải nghe lời nói mà quan sát hành vi, phân biệt được người này là thánh hiền hay là không. Nhất định không được hiểu lầm. Người thường ở bên cạnh pháp sư thì nhất định là tài giỏi. Đây là sự nhận thức sai lầm rồi. Tôi hôm nay cũng bất đắc dĩ mà nói cho rõ ràng, nói cho minh bạch. Nhất định không thể sanh ra hiểu lầm. Vì sao vậy? Làm lỡ tiền đồ phía trước của các vị. Đây không phải chỉ có mình tôi. Từ xưa tới nay, phải nhìn xem họ có chân thật học theo hay không, chân thật hiếu học hay không. 20-30 người chúng tôi thường ở bên cạnh Lý lão sư. Trong đó cũng có người theo tà đạo. Cũng có số người không như pháp. Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ từng nói với tôi, ngài có vài người bạn đồng tu trong Phật giáo, cũng từng phụ danh tiếng của mình. Tu học không như pháp, đi vào tà đạo, đi vào danh văn lợi dưỡng. Tên của các vị đó tôi không cần nói nữa. Những người mà ngài nói đều không còn nữa, đều đã qua đời rồi. Hoàng cư sĩ cũng đã giảng sanh rồi. Trước đây xảy ra chuyện như vậy cũng là thường thấy, không hiếm. Hiện tại thì càng nhiều. Nguyên nhân là gì? Người hiện tại phiền não tập khí nghiêm trọng hơn người xưa quá nhiều. Cám dỗ của ngũ dục lục trần trong xã hội này gấp biết bao nhiêu lần so với trước đây. Có thể khống chế được trong hoàn cảnh như thế này thì không phải là người phàm rồi. Cho nên họ vẫn khởi ác niệm, tạo ác nghiệp, chúng ta nhìn thấy rất bình thường, không có gì đáng trách. Có thể vượt qua được vậy thì chúng ta cung kính lễ bái. Họ là thánh hiền giáng thế, họ không phải là người phàm. Người phàm không thể nào tránh được những lỗi lầm này. chúng ta rõ ràng, chúng ta minh bạch. Nhất định không được cho là những người ở bên cạnh tôi ai cũng là thánh hiền. Vậy thì các vị hoàn toàn sai rồi. Chính tôi vẫn là một phàm phu. Điểm tốt của tôi chỉ là có thể nghe lời thầy, niệm niệm đều là cảm ơn thầy, không dám làm ra gì có lỗi với thầy. Ưu điểm của tôi chỉ ở chỗ này. Tôi tri ân, báo ân. Hàng quán trưởng chăm sóc tôi 30 năm, tôi niệm niệm không quên. Tôi ngồi ở nơi này, ảnh của bà treo đối diện với tôi giảng kinh thì nhìn thấy bà ấy đang cười. Tôi nhìn thấy được tướng hoan hỷ của bà. Tôi quyết định phải sanh tịnh độ. Hơn nữa, tôi nói với các vị, tôi bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều có thể giảng sanh. Tôi là phàm phu, nghiệp chướng sâu nặng. Tôi có thể tu được như vậy, vậy thì ai cũng có thể thành tựu. Các vị có chịu làm hay không mà thôi. Dựa vào cái gì mà tôi nắm chắc như vậy? Dựa vào buông xuống. Thế gian pháp hay xuất thế gian pháp, tôi không nhiễm pháp nào, đều là dựa vào cái này. Chỉ có một chút ô nhiễm thì các vị cũng đi không nổi rồi. Tài sắc danh thực thùy nằm cái góc của địa ngục. Nhiễm phải một cái là cái gì vậy? Suy nghĩ, không phải ở hành vi. Hành vi thì quá thô rồi. Trong suy nghĩ chỉ còn lại một chút không buông xuống được thì đều không đi được rồi. Đây là đoạn ác báo thứ ba. Thế tục chi ác. Thế là người đọc sách, tục là người bình thường. Điều ác phổ biến của người đọc sách và người bình thường, đây là điều đầu tiên. Điều thứ nhất này làm không được. Hết thảy việc tu hành đều là giả. Các vị nhất định sẽ lưu chuyển theo nghiệp. Phải chịu báo ứng gì thì vẫn phải nhận báo ứng đó. Chúng ta không thể không chú ý, không thể không nghiêm túc mà suy ngẫm. Các vị đồng tu, xin chào mọi người. Hôm qua giảng đến sửa lỗi, tu thiện. Đây không những là trong Phật Pháp. Giáo dục trong thế gian Pháp cũng không ngoại lệ. Xem giáo dục của Nho gia, giáo dục của Đạo gia, thậm chí là nước ngoài, giáo dục của rất nhiều tôn giáo đều nói sám hối. Sám hối là sửa lỗi, làm mới chính mình. Cho nên có thể nói biết lỗi, sửa lỗi là mấu chốt giáo hóa chúng sanh của hết thảy thánh hiền thế gian, suốt thế gian. Thông hết thảy pháp cũng sẽ thông suốt hết thảy các tôn giáo khác nhau. Phật Pháp từ lúc sơ phát tâm cho đến khi thành Phật, chẳng qua là sửa lỗi mà thôi. Nhà Phật nói khai ngộ, đại triệt, đại ngộ. Ngộ là gì? Biết được lỗi lầm của chính mình là giác ngộ. Đem sửa đổi lỗi lầm của mình gọi là công phu, là tu hành. Cho nên từ sơ phát tâm cho đến quả vị Như Lai chỉ là sửa lỗi làm mới chính mình mà thôi. Nhưng mà thói xấu của phàm phu rất nặng, không thể tự mình phát hiện. Cái này trong lúc giảng thì chúng tôi cũng đã nói tới với các chư vị đồng tu rồi. Giáo dục ở thời xưa, trong thế gian Pháp, trong Phật Pháp, chúng ta đều hiểu giáo dục luân lý đạo đức. Khổng Lão Phu Tử dạy bốn môn. Môn thứ nhất là đức hạnh. Đức hạnh đứng hàng đầu. Thứ hai là lời nói. Lời nói là cái cửa của họa phước, không thể không cẩn thận. Thứ ba là chánh sự. Chánh sự dùng cách nói hiện tại chính là nghề nghiệp giáo dục. Các vị trong xã hội này học được một nghề, có kỹ năng của một ngành nghề thì mới có thể mưu sinh. Thứ tư mới là văn học. Văn học để nâng cao đời sống tinh thần của các vị. Các vị xem giáo dục của Nho Gia, đầu tiên là xem trọng đời sống vật chất. Cuộc sống vật chất được giải quyết rồi mới có thể nâng cao đời sống tinh thần. Giáo dục của nhà Phật cũng không ngoại lệ, cũng bắt đầu từ luân lý. Các vị đọc qua Quán Vô Lượng Thọ Kinh, Phật ở trên kinh có nói tịnh nghiệp tam phước, nói với chúng ta tam thế chư Phật tịnh nghiệp chánh nhân. Hay nói cách khác là cho dù các vị học theo tông phái nào, pháp môn nào thì đều là cơ bản. Cơ bản của cơ bản là gì? Hiếu thuận cha mẹ, tôn kính lão sư. Câu đầu tiên Phật dạy chúng ta là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Hai câu này thấu triệt từ đầu đến cuối. Từ sơ học Phật Pháp, đó là học mẫu giáo, cho đến tốt nghiệp Phật Pháp, thành Phật rồi, vẫn là hai câu nói này. Hiếu thuận cha mẹ, tôn kính lão sư, làm được cứu cánh viên mãn, vậy thì người này liền thành Phật. Cho nên có người hỏi Phật Pháp là nói điều gì? Hai câu nói này trả lời họ thì vô cùng viên mãn rồi. Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng mà Phật Pháp đã nói. Thiên kinh vạn luận, Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh thuyết Pháp 49 năm cũng là nói hai điều này. Cho nên Phật Pháp là hiếu đạo, Phật Pháp là sư đạo, Phật Pháp không phải là thần đạo. Thật sự mà nói không hề có liên quan tới tôn giáo, không có chút liên quan gì đến. Nhưng mà ngày nay Phật Pháp lại biến thành tôn giáo rồi. Người ta nói Phật giáo là tôn giáo, chúng ta cũng không có cách nào phủ định. Nó đã biến chất rồi. Vốn là giáo dục xã hội, giáo dục xã hội đa nguyên, hiện tại không may lại biến thành tôn giáo rồi, là tội lỗi của ai vậy? Là tội lỗi của tứ chúng đệ tử chúng ta. Đối với lời dạy bảo của lão sư, không có nghiêm túc nghiên cứu, không nghiêm túc tìm hiểu, nên không thể y giáo phụng hành. Chỉ xem trọng nghi thức, hình thức, vậy thì sai rồi. Nghe đến Tổng thống Nathan của Singapore, cũng biết được. Ông ấy nói với tôi, Phật giáo xem trọng thực chất, không xem trọng hình thức. Lời nói này không phải là người thông thường có thể nói ra được. Người trong nghề mới nói ra được. Tôi vô cùng tôn kính ông. Ông cũng rất tôn kính tôi. Chúng ta phải xem trọng thực chất. Thực chất chính là lời dạy của Phật trong kinh điển. Kinh điển là sách dạy học của Phật. Chúng ta phải hiểu được ý của Phật, phải y giáo phụng hành. Phật dạy cho chúng ta chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Đây là giới học thuật, giới khoa học, giới triết học, bao gồm một số tôn giáo từ xưa tới nay, trong và ngoài nước, trên toàn thế giới đều đang tìm kiếm vũ trụ từ đâu mà có, sinh mạng từ đâu mà có. Những người này đều đang kiếm tìm. Kiếm tìm đến bây giờ cũng không có được một kết luận gì. Những gì nói ra đều không viên mãn, dường như đúng mà cũng không đúng. Đáp án chân thật đều nằm ở trong kinh điển Đại Thừa. Người trước đây biết, người hiện tại không đọc sách, không đọc kinh Phật, làm sao mà biết được chứ? Phật nói với chúng ta, tận hư không khắp pháp giới, hết thảy chúng sanh là cùng một thể với chúng ta. Phật dạy chúng ta đi chứng minh. Nhà Phật gọi là chứng đạo. Chứng đạo là gì? Chính là chứng minh những gì Phật nói. Đó là sự thật. Cho nên Phật không phải là sau khi nói thì bảo các vị nghe tôi, đi theo tôi. Phật không như vậy. Phật nói ra để các vị phải tự mình đi chứng thực. Cái này rất cao minh. Làm sao để chứng thực trí huệ? Trí huệ từ đâu mà có? Thiền định. Cho nên Ngài dạy chúng ta y giới sanh định, y định khai huệ. Trí huệ khai mở rồi, các vị sẽ hiểu được chân tướng sự thật này. Công phu định của các vị càng sâu thì trí huệ càng lớn, thì những gì các vị thấy được càng thấu triệt, càng rõ ràng hơn. Phật chỉ là cung cấp kinh nghiệm phương pháp tu học của chính Ngài cho chúng ta. Chúng ta phải làm theo. Chúng ta không thật làm thì nhất định không đạt được cảnh giới này. Cho nên chỉ cần nghiêm túc nỗ lực mà làm, giải hành tương ưng, giúp đỡ lẫn nhau thành tựu. chúng ta tổng kết một đời giáo dục của Phật Đà. Phật dạy chúng ta dùng tâm chân thành, chân tâm, nhất định không dùng vọng tâm. Đối với hết thảy người, hết thảy việc, hết thảy vật, duy chỉ có chân thành. Tâm chân thành biến khắp hư không pháp giới. Tận hư không khắp pháp giới. Tâm chân thành. Tâm chính là pháp giới. Tướng phần do tâm thể hiện ra chính là y chánh trang nghiêm ở trong pháp giới. Các vị có thể chứng đắc tâm thanh tịnh tận hư không khắp pháp giới. Tâm bình đẳng tận hư không biến pháp giới. Tâm từ bi tận hư không biến pháp giới. Đó chính là Phật, chính là Pháp Thân Đại Sĩ. Cho nên tâm lượng không mở rộng thì làm sao được? Làm thế nào để mở rộng tâm lượng? Sửa đổi lỗi lầm của chính mình. Lỗi lầm của chính mình, mấu chốt của lỗi lầm, căn nguyên của lỗi lầm chính là tự tư tự lợi. Phật Pháp gọi là ngã chấp. Khởi tâm động niệm đều là nghĩ đến lợi ích cho chính mình. Đây là căn bản, căn nguyên của hết thảy lỗi lầm. Phật Bồ Tát không giống với chúng ta. Khởi tâm động niệm của chư Phật Bồ Tát là suy nghĩ cho hết thảy chúng sanh trong tận hư không khắp pháp giới, phục vụ cho hết thảy chúng sanh. Chúng ta học Phật là học cái này. Phải cùng một lý niệm với Pháp Thân Đại Sĩ của chư Phật Như Lai. Cùng đồng một vũ trụ nhân sinh quan. Cách nhìn đối với vũ trụ, cách nhìn đối với nhân sanh, đây là chân thật. Không phải nói chúng ta từ bỏ chúng ta dùng cách nghĩ cách nhìn của người khác, vậy thì bị người khác nhắc mũi đi rồi, không tính là hảo hán. Lý niệm cảnh giới mà Phật nói tới trong hết thảy kinh điển, đó là tự tánh của chúng ta vốn đầy đủ. Cho nên Phật dạy chúng ta cần tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si, là chứng thực chuyện này. Sau đó thì các vị mới thật sự giác ngộ. Đột nhiên giác ngộ, ngộ ra cái gì? Ngộ ra hết thảy chúng sanh trong tận hư không khắp pháp giới là chính mình. Lời nói này rất khó hiểu, không dễ gì mà thể hội. Cho nên Phật trên kinh điển dùng rất nhiều thí dụ để nói, dùng thí dụ mộng huyễn bào ảnh để nói nhiều nhất. Chúng ta mỗi một người phàm phu đều có kinh nghiệm nằm mộng. Trong mộng nhất định có chính mình, không thể nói nằm mộng mà không có chính mình trong đó. Chính mình là cái gì? Ngã chấp. Trong mộng cũng gặp rất nhiều người, cũng có sơn hà đại địa. Nhưng đợi đến khi các vị tỉnh lại, các vị nghĩ mà xem, những người trong mộng từ đâu mà có? Sơn hà đại địa trong mộng từ đâu mà đến? Hư không trong mộng từ đâu mà có? Đều là ý thức của chính mình biến hiện mà ra. Rời khỏi ý thức của chính mình thì làm gì còn mộng cảnh nữa? Các vị nghĩ xem, Phật nói cho chúng ta toàn vọng tức chân, toàn chân tức vọng, chân vọng không hai. Tâm có thể hiện cảnh mộng là thật, cảnh giới trong mộng hiện ra là hư vọng. Ngày ngày đều nằm, nhưng giấc mộng đều là khác nhau. Nhưng mà cái tâm có thể nằm mộng là tương đồng. Cho nên khi thật sự nằm mộng, tâm của tôi là bộ dạng gì? Cảnh giới trong mộng chính là tâm của ta. Tâm đã biến thành cảnh giới. Tâm cảnh nhất như, lý sự không hai. Chúng ta đang nằm mộng là hình ảnh thu nhỏ của thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Hình ảnh thu nhỏ ngắn ngủi thể hiện được hoàn cảnh hiện thực của chúng ta. Vũ trụ nhân sanh là đại cảnh giới mà tâm chúng ta biến hiện ra, lớn hơn cảnh giới trong mộng, rộng hơn cảnh giới trong mộng. Nhưng mà phải biết, không hề khác biệt với cảnh giới trong mộng. Cảnh giới này, ngày nay các nhà khoa học đang dần dần hiểu ra. Giống như Einstein, ông đã quan sát được thế giới này có vật chất hay không? Không có. Ông ấy không thừa nhận có sự tồn tại của vật chất. Ông nói thế giới này là như thế nào? Ông nói thế giới chỉ có trường. Trường là gì? Năng lượng. Cách nói của ông rất gần giống với thức mà Pháp tướng Duy Thức Tông của nhà Phật nói. Những người học Pháp tướng không thừa nhận sự tồn tại của hết thảy hình tướng. Họ không thừa nhận. Họ nói những hiện tượng này là gì? Những hiện tượng này gọi là thức, duy thức. Thức có thể thay đổi, những huyễn tướng sẽ thay đổi. Trên Kinh Kim Cang nó rất hay. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Hiện tướng là mộng huyễn bào ảnh. Trong mộng các vị biết là mộng huyễn bào ảnh, tỉnh giấc trở lại thì cảnh giới trước mắt cũng vẫn là mộng huyễn bào ảnh. Đây là chân tướng sự thật. Mộng huyễn bào ảnh từ đâu mà có? Là tự tâm biến hiện ra. Tâm của chúng ta có giác, mê. Tâm nếu giác ngộ thì cảnh giới biến hiện ra vô cùng đẹp, vô cùng thù thắng. Trên kinh điển Phật có nói cho chúng ta về thế giới hoa tạng của Tỳ Lô Giá Na Phật. Thế giới cực lạc của A-di-đà Phật, đó là gì? Chân thành thanh tịnh, tâm bình đẳng biến hiện ra. Địa cầu mà hiện nay chúng ta đang ở cũng là từ tâm mình biến hiện ra. Bởi vì tâm của chúng ta không thanh tịnh, không bình đẳng, không thành thật, cho nên mới biến hiện ra một thế giới ô nhiễm này. Phật có nói một câu tổng kết cho chúng ta: nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh. Như vậy mới bảo chúng ta sửa đổi tu thiện. Các vị có lỗi lầm thì biến hiện ra ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh trong thập pháp giới. Các vị giác ngộ rồi thì pháp giới liền biến hiện ra là Phật, Bồ Tát, thanh văn, duyên giác. Là một niệm giác hay mê mà thôi. Những đại đạo lý này, chúng ta phải tỉ mỉ mà tham ngộ, tham ngộ cho thấu triệt. Sau khi thấu triệt thì áp dụng vào trong cuộc sống của chính mình. Cho dù là chúng ta trải qua những ngày tháng như thế nào, bất luận là chúng ta làm ngành nghề nào, đều là Phật Hoa Nghiêm, đều là Đại Phương Quảng, tự tại an lạc. Hay nói cách khác là sau khi ý niệm xoay chuyển trở lại, trải qua những ngày tháng của Phật Bồ Tát, nhà Phật có nói phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Chúng ta chứng thực rồi, chúng ta đã chứng minh rồi. Rất nhiều các vị đồng tu đã học Phật nhiều năm, không thể nói là không dụng công, nhưng mà mãi vẫn không thể khế nhập cảnh giới. Nguyên nhân ở đâu? Không có thực hành, không có thật làm. Làm như thế nào là thực hành? Phương pháp thực hành là gì? Thứ bảy tuần sau, tôi giảng Vô Lượng Thọ Kinh, vừa đúng lúc cũng giảng tới đoạn này. Các vị hãy cẩn thận, tỉ mỉ mà nghe. Nguyện thứ 19 trong 48 đại nguyện: phát Bồ Đề Tâm. Tiếp đó dạy chúng ta tu hành lục ba la mật. Lục ba la mật chính là thực hành vào trong cuộc sống của chúng ta, thực hành vào trong công việc của chúng ta. Trước đây tôi ở nước Mỹ, có từng lấy một thí dụ qua. Làm thế nào để thực hành trong công việc nội trợ ở nhà? Người nội trợ mỗi ngày làm việc nhà là hành Bồ Tát đạo. Gia đình chính là đạo tràng. Tất cả mọi người trong nhà là đối tượng mà họ độ chúng sanh. Tuần trước tôi ở Kuala Lumpur, các vị chắc có rất nhiều người nghe nói qua. Tôi có nói với Lý cư sĩ về cách thực hành Bồ Tát đạo. Khách sạn là đạo tràng. Ông chủ nhân viên đều là Bồ Tát. Khách đến ở lại mỗi ngày đều là chúng sanh có duyên, chính là đối tượng mà các vị độ hóa. Đạo tràng không nhất định phải xây theo hình thức chùa chiền. Bất kỳ hình thức nào cũng là đạo tràng Bồ Tát. Các vị phải hiểu đạo lý này. Cho nên thân phận không đồng, ngành nghề khác nhau, lối sống khác nhau, lý nếu như đạt được rồi, thực hành rồi, thì đều là đạo tràng, đều là Bồ Tát. Đó mới thật là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Ở trong tứ hoằng thệ nguyện mới thật là nhất thiết giai thành Phật, mà Phật nói trong Vô Lượng Thọ Kinh. Phật là ai? Phật là người có trí huệ, đầy đủ cứu cánh. Người này gọi là Phật. Trí huệ đạt tới cứu cánh viên mãn, không có một chút khiếm khuyết nào. Người này gọi là Phật. Thành Phật là thành tựu trí huệ cứu cánh viên mãn, thành tựu cuộc sống cứu cánh viên mãn. Công phu đều ở chỗ sửa lỗi làm mới, chính mình, ngày ngày đều phải phát hiện lỗi lầm của chính mình, ngày ngày đều phải sửa đổi lỗi lầm của chính mình. Đó mới gọi là tu hành chân thật. Được rồi, hôm nay đã hết thời gian, chúng ta chỉ nói tới đây thôi. A-di-đà-phật.
Ẩn dịch vọng tây cư sĩ, địa chỉ email
vọng tây cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.